tạp chí cộng đồng.
Khu chợ Đồng Xuân tại quận Lichtenberg ở Berlin là một trong những sản phẩm của thời kỳ hậu xã hội chủ nghĩa. Chợ đã từng bước được hình thành kể từ khi hệ thống mậu dịch quốc doanh tại Đông Đức cũ sụp đổ. Đây là nơi tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn người, góp phần phát triển kinh tế cho thành phố. Kế hoạch biến khu chợ Đồng Xuân thành một Hà Nội thu nhỏ hay một Asia Town tập trung cộng đồng người Việt và châu Á đi ngược lại với xu hướng chung trong chính sách hội nhập của nước Đức. Tạp chí của RFI đưa quý thính giả đến thăm một vài gian hàng trong khu chợ Đồng Xuân, nơi được xem là mô hình chợ Việt Nam thành công nhất tại Đức, cho dù ở đây đã có nhiều người Trung Quốc hay Pakistan, Ấn Độ đến buôn bán. Người đầu tiên mà chúng tôi được tiếp chuyện là ông Ngọc, chủ một hiệu làm móng tay ở dãy số 8, chợ Đồng Xuân.
Cuộc sống đó thì tôi là người đi lao động, sau bức tường Berlin sụp đổ, sự nghiệp tôi thì người ta sẽ cho về Việt Nam, và tôi thì may mắn là tôi ở lại. Hết hợp đồng nhưng mà tôi xin ở lại thì lúc đó rất khó khăn, cũng nhờ bạn bè rồi cũng có luật sư nữa, mình ở lại và mình tự đi làm hành nghề, tự kinh doanh thì người ta sẽ cho mình cái quyền được ở lại có thời hạn trong vòng khoảng một năm đến một năm rưỡi thì mình phải tự kiếm sống, mình tự nuôi bản thân mình.
Vậy cơ duyên nào đã đưa đẩy anh vào ngành làm móng tay ạ?
Tôi thì một cái cơ duyên rất may là tôi có anh bạn ở bên Mỹ, anh sang đây chơi. Thực ra thì tôi ngày trước thì đi bán đồ trái cây thôi. Sau đó thì anh ấy sang, anh bảo tôi nghề rất vất vả. Thì tôi có cái nghề bên Mỹ, sang đây thì anh em mình tạo cơ nghiệp để mở cái trường để dạy cho cộng đồng người Việt ở bên này để có một cái ngành nghề. Thì anh em ở đây thì mỗi người tạo dựng một cái cơ nghiệp riêng. Thì tôi là một doanh nghiệp nhỏ ở trong cái trung tâm của Đồng Xuân này. Tôi mở từ 2007 chị ạ. Thì trước khi là làm chung anh em, bốn anh em cùng làm. Thì sau đó thì mỗi anh em chia ra mỗi người làm một mảng. Thì tôi vẫn là người mà buôn bán nghề móng tay và phục vụ cộng đồng.
Bây giờ ông Ngọc không còn mở trường dạy làm móng tay nữa, thì đến lượt chị Yến, chủ trung tâm đào tạo Lunel. Chị giải thích Lê là họ của chị và trường đã hoạt động được hơn một năm nay. Chị Yến trả lời chúng tôi vào giờ cao điểm các học viên đang tấp nập ra vào, đặc biệt là hầu hết các học viên đều thuộc nam giới.
Thì cái chỗ này là chị chuyên đào tạo nghề nail, tất cả các em ấy là học sinh của chị hết. Rất là chuyên cần, mọi người thì các bạn học khoảng một tháng. Các bạn đến đây thì tùy theo cái, nghĩa là cái technique để bạn muốn học. Ví dụ như là mình dạy ở đây là bột hoặc là kê. Bột thì là 500, kê là 500. Hiện bây giờ như tháng vừa rồi là mình được khoảng hơn 10 bạn. Một năm trước thì cũng chỉ đủ gọi là trang trải sở hụi thôi.
Và các học viên của chị đến đây bắt đầu từ số 0.
Coi như không biết một cái gì hết, lóng nga lóng ngóng, nhưng mà sau một tháng rèn luyện là các bạn làm rất là ok.
Ở một dãy chợ khác, anh Việt đang bày hàng lên các giá và kệ, nào là áo gối viền đăng ten, áo gối theo hình cây thông xanh chuẩn bị bán vào dịp Tết Giáng sinh, nào là khăn trải bàn đủ mọi kích cỡ. Anh Việt có cảm tình với nước Pháp nên trả lời RFI và kể lại câu chuyện của chính mình.
Thì là một công nhân hợp tác lao động ở bên Đông Đức, ngày xưa sang hợp tác lao động. Nên sau khi nước bức tường đổ, nước Đức thống nhất, thì vì tuổi trẻ về còn có nhiều cái khát vọng, thế cho nên là quyết định ở lại đây. Thì coi như ở lại thì tất cả mọi thứ nó đều bỡ ngỡ, thế thì mình phải tự mưu sinh, tự lo việc làm, tự kiếm nhà ở. Thế là mặc dù không được chuẩn bị trước cho mình cái quá trình buôn bán, không được đào tạo về cái đó, tự mày mò tìm hiểu xã hội, tìm hiểu về cái ngành nghề, thế và cái chính là không muốn trở thành một gánh nặng cho xã hội, thế cho nên là phải tự như đã nói là bươn chải, nên dần dần thì cũng tìm được chỗ đứng và cũng coi như là tạo được cơ nghiệp ở đây.
Có dịp trao đổi với nhà báo Lê Mạnh Hùng, người sống lâu năm ở Berlin, ông nói đến một mô hình phát triển theo kiểu tư bản sơ khai của chợ Đồng Xuân và đã trở lại với cái điểm khởi đầu trước khi mà chợ được hình thành.
Đây là một cái mô hình tương đối phổ biến ở các nước Đông Âu. Thì chúng ta phải lật lại thời gian từ cuối những năm 80, đầu những năm 90 thế kỷ trước. Thì khi đó với cái bức tường Berlin sụp đổ và cả cái khối xã hội chủ nghĩa sụp đổ, nó kéo theo cả một hệ thống phân phối bán lẻ, mậu dịch quốc doanh đấy, ngày xưa nó sụp đổ theo. Hàng hóa không có, rồi là vỡ chợ. Và các nước xã hội chủ nghĩa triệt để như là Liên Xô hay là Cộng hòa Dân chủ Đức thì họ không có cái mô hình chợ tự do như Việt Nam mình. Việt Nam mình lại có cái sự uyển chuyển năm 86 ấy, chuyển từ bao cấp quan liêu sang kinh tế thị trường nó dễ hơn. Thì các nước Đông Âu bị cái đó. Thì lúc đó rõ ràng là hệ thống cửa hàng, cửa hiệu của nhà nước là không còn cái gì để bán cả. Thế chính vì thế đó thành ra là người dân bản xứ chỉ có mỗi một cách là đổ ra đường, xuống các cái chợ tạm. Thì đó là một vấn đề lớn đối với xã hội các nước sở tại, nhưng lại chính đó lại là cơ hội vàng cho người Việt Nam mình đã từng lao động sinh sống ở các nước đó. Khi mà bản thân người Việt Nam bị thất nghiệp, bị chấm dứt cái hợp đồng lao động thì người Việt Nam không còn cái cơ hội để sống nữa, thì mọi người Việt Nam mình đổ ra đường và cũng lập tức là nhập cũ rất nhanh. Người Việt ta thì lại rất là nhanh chóng cái đó, thì lập tức là bán từ cái đồ cũ đến cái đồ chất lượng kém, rồi bắt đầu tìm cách mua các cái đồ quần áo, giày dép, đồ gia dụng, đồ chơi từ các cái nơi khác về để mà phân phối cho người dân bản địa. Thì đầu tiên họ mua với số lượng nhỏ, ví dụ Việt Nam nhập sang vài trăm cái áo gió, áo phông gì đó từ Trung Quốc, từ Pakistan, từ Ấn Độ, rồi tiến tới chỗ là có những người mình nảy ra ý định là họ trở thành người phân phối, có nghĩa là bán sỉ, họ đi nhập hàng với số lượng lớn qua bán ở các nước Đông Âu, thế thì họ bán giao lại cho những người đi bán lẻ. Thế thì rõ ràng là ban đầu thì họ cũng rất cần kho bãi, họ đặt những container đó, họ để cái hàng đó và họ bán dần cho người bán lẻ. Và từ đó cái nhu cầu hình thành một cái trung tâm bán sỉ là bắt đầu nó mọc lên. Thì ban đầu ở Berlin có một vài trung tâm mọc ra rồi là thất bại. Thế mà rồi thì tự dưng nó hình thành cái nơi tụ tập buôn bán của người Việt Nam. Người ta đến đấy thì ngoài cái nhu cầu người ta từ tỉnh xa ta đến, thì sau khi mua hàng xong người ta cũng nhu cầu ăn bát phở, rồi cắt tóc, rồi là mua cái đồ A, đồ B gì đó. Thì dần dần cái hệ thống dịch vụ nó phát triển theo. Dịch vụ đây đó là gì? Cắt móng tay, móng chân, rồi là massage, cắt tóc, rồi là làm thẩm mỹ, rồi là vân dịch vụ giấy tờ, vé máy bay, thuế má. Và dần dần cái khái niệm chợ bắt đầu hình thành. Đầu tiên là khu trung tâm giao hàng rồi biến thành chợ.
Thưa anh, vậy thì chợ Đồng Xuân chính thức khánh thành vào năm 2002. Vậy có khoảng bao nhiêu người hàng ngày buôn bán và phục vụ trong khu chợ này?
Con số chính xác thì tôi phải xem lại. Thế nhưng mà có thể nói là chợ Đồng Xuân cũng là nơi tạo ra công ăn việc làm cho hàng ngàn người. Không chỉ người Việt Nam, còn có cả người Thổ, người Trung Quốc, người Ấn Độ, người Pakistan, v.v. Thế nhưng mà ở đây cũng có một cái sự đối chọi nhau về ý muốn. Một mặt thì là chủ chợ và những người Việt Nam cũng có ý muốn xây dựng đây thành một cái mô hình giống kiểu như Chinatown. Không chỉ có buôn bán mà cả văn hóa, thì có khu cho người già, khách sạn, du lịch. Thế nhưng mà bài học gần đây đối với người tị nạn, người ngoại quốc, vấn đề kỳ thị chủng tộc ở các nước và đặc biệt là Đức, người ta rất là cảnh giác với điều đó. Thì nhất là các chính trị gia xu hướng bài ngoại hoặc dân túy, họ rất ngại cái đó. Họ bắt đầu có tư tưởng chống lại. Thì xưa kia quận Lichtenberg do các vị lãnh đạo có thiên hướng giúp đỡ người nước ngoài, họ rất ủng hộ các mô hình này. Và theo tôi biết thì chủ chợ Đồng Xuân còn muốn đổi tên cái bến tàu điện chạy qua trước mặt chợ thành bến tàu điện Đồng Xuân. Thế và họ muốn trở thành cái gọi là Asia Town, rồi tiến tới chỗ thậm chí là Việt Nam trung tâm không biết chừng. Thế nhưng mà theo tôi biết bây giờ xu hướng đã thay đổi. Tôi còn e ngại rằng trong tương lai nếu như các đảng dân túy mà dần dần chiếm được cái quyền ở các quận này thì cái triển vọng đó không những là không còn mà còn nguy cơ cái sự tồn tại của những trung tâm này thậm chí sẽ bị đe dọa. Bởi vì người Đức người ta rất ngại là thành lập những ghetto, tức là những cái nơi trung tâm người Do Thái hay là người Ba Lan, người Nga, người Việt Nam. Điều đó sẽ xảy ra rất nhiều phức tạp về lâu dài trong cuộc sống chung. Người ta muốn rằng người ngoại quốc hãy sống tản mát và hãy hội nhập hoàn toàn vào trong lòng xã hội Đức. Những chính trị gia muốn bảo vệ những mô hình như chợ Đồng Xuân thì họ đưa ra các con số cũng rất đáng thuyết phục. Thứ nhất là ở đây tạo ra công việc làm cho hàng ngàn người và cái tiền thuế cũng là một cái yếu tố kinh tế quan trọng đối với ngân sách của cái quận này. Thế nhưng mà ngược lại, những cái phái chống cho rằng là ở đây cũng nảy sinh ra rất nhiều những cái tệ nạn xã hội, những tiêu cực. Và nơi đây là nơi nó cản trở cái quá trình hội nhập của người Việt Nam rất là lớn. Thế nhưng mà mặt khác, đối với mặt kinh tế thì rất nhiều các trường đại học tổng hợp, những chuyên gia giảng dạy về kinh tế, họ vẫn có cái ý muốn thi thoảng đưa sinh viên lên nghiên cứu. Họ cho rằng đây là một kinh tế, người ta cái tạm gọi là kinh tế tiền tư bản hoang dã. Tức là cái cách vận hành, cách mua bán, trao đi đổi lại đây nó rất là sơ đẳng, giống như là tư bản hoang dã ngày xưa vậy. Ví dụ như là kiểm soát tiền mặt, kiểm soát chất lượng hàng hóa và cái kiểm định về hình thức dịch vụ nó cũng còn nhiều cái rất là sơ đẳng. Đấy. Ví dụ đồ ăn thức uống ở đây, chúng ta người Việt Nam quen thuộc với lưỡi lợn, rồi lòng dồi, có rất nhiều thứ, mà thậm chí bánh đúc, bánh bao, bánh chưng do những các gia đình tự làm mang đến đây bán một cách đôi khi không hợp lệ. Thế và cách mua bán cũng thế, nó rất là đơn giản. Tôi vào tôi mua một túi hàng thì tôi trả tiền cho anh, cũng có khi là không có hóa đơn, cũng có khi là bấm bấm máy, có khi chỉ là viết tay nguệch ngoạc. Thế và hàng hóa thì cũng nhập từ tứ xứ giang hồ đến đây với hình thức chứa đựng bảo quản cũng rất là sơ đẳng. Các container để ngoài trời, hàng hóa bảo quản không được kỹ. Đấy, ví dụ bây giờ tự dưng một đống bánh chưng, một đống giò chả, một đống quẩy bán trong chợ Đồng Xuân thì tôi không tin là đã được chạy qua các cơ quan kiểm định y tế.
Xin cảm ơn nhà báo Lê Mạnh Hùng.